nhẫn nhục tiên nhân. Một hôm, trên núi Linh Thú thuộc thành Vương Xá trong Pháp hội Pháp Hoa, Đức Phật đã tuyên bố thọ ký cho những đồ đệ có căn trí cao sâu vào thời tương lai sẽ chứng đạo quả vô thượng Bồ Đề. Trong số tăng đồ được thọ ký ấy gồm có A Nhã Kiều Trần Như, đời sau sẽ thành Phật hiệu là Phổ Minh Như Lai, Maha Ca Diếp sẽ thành Phật hiệu là Quang Minh Như Lai, Xá Lợi Phất sẽ thành Phật hiệu là Hoa Quang Như Lai, Mục Kiền Liên sẽ thành Phật hiệu là Đa Ma La Bạc Chiên Đàn Hương Như Lai, A Nan sẽ thành Phật hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai, Maha Ba Xà Ba Đề pháp danh là Đại Ái Nhạo Tỳ Keo Ni, đạo hiệu là Maha Kiều Đàm Di, sẽ thành Phật hiệu là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến Như Lai. Gia Du Đà La sẽ thành Phật hiệu là Cụ Túc Thiên Vạn Như Lai. Đề Bà Đạt Đa sẽ thành Phật hiệu là Thiên Vương Như Lai, vân vân. Những người đủ duyên đức đạt được thọ ký, Đức Phật đều đã thọ ký cho cả. Nhưng trong số những người được Phật thọ ký thì A Nhã Kiều Trần Như là người có những đặc thù khác biệt khiến cho đại chúng chú ý, muốn biết duyên do sâu xa. Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất quán biết lòng của đại chúng muốn thấu rõ về phước duyên đặc thù của A Nhã Kiều Trần Như nhưng không dám thưa hỏi Phật. Thấy vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất đến trước Phật cung kính chắp tay đảnh lễ rồi quỳ thưa với Phật rằng:
Bạch Đức Thế Tôn, con nay quán thấy tâm của đại chúng đây hàng xuất gia cũng như tại gia đều muốn biết về đời trước của Tôn giả A Nhã Kiều Trần Như có nhân duyên đặc thù gì mà được Đức Thế Tôn sau khi thành đạo liền hóa độ ông ấy làm đệ tử trước nhất trong hàng trưởng tử Như Lai. Cúi mong xin Đức Thế Tôn rủ lòng thương xót, giảng nói để cho tứ chúng khởi lòng kính ngưỡng thâm sâu.
Đức Phật nở nụ cười hiền hòa đáp: hay lắm, Xá Lợi Phất, Như Lai sẽ vì các thầy mà nói rõ việc này. Đức Phật tiếp: Này Xá Lợi Phất, ta nhớ thuở đời quá khứ có một kiếp nọ, ta làm vị tiên nhân tu hạnh nhẫn nhục mà người thời bấy giờ gọi là đại nhẫn nhục tiên nhân. Vị tiên nhân này ẩn mình trong rừng núi thâm sâu, gác bỏ thế sự, đói ăn hoa trái, khát uống nước suối nguồn. Ngày đêm chuyên tâm tu niệm ở chốn sơn lâm thâm sâu u tịch, đầy hoa thơm trái lạ. Đã bao năm không có bóng người lai vãng. Bạn của đại nhẫn nhục tiên nhân là trăng sao, mây nước. Nhà cửa của đại nhẫn nhục tiên nhân là đất rừng, trời núi bao la. Ngày ngày tiên nhân hết tọa thiền trên tảng đá bên dòng suối, lại đến dưới gốc cây ven rừng quán niệm. Tiên nhân lúc kinh hành niệm Phật dọc theo dòng suối, khi ngồi thiền quán dưới tàn cây cổ thụ tùm. Đại nhẫn nhục tiên nhân vui thú với chim hót suốt tháng năm, thưởng ngọn hoa rừng quanh suốt bốn mùa. Cuộc sống phẳng lặng như thế đã bao năm, tưởng chừng như bồng lai tiên cảnh, không bị ảnh hưởng trần gian thế sự nhiễu phiền. Nào ngờ vào một buổi chiều tà, khu rừng êm ả tĩnh mịch như mọi ngày, chim muông hót trên cành cây khẽ lá. Đại nhẫn nhục tiên nhân đang tĩnh tọa thiền quán trên tảng đá ven thác suối, thì bỗng có tiếng người nói rộn rã xen lẫn tiếng vó ngựa chập chập, ngổn ngang như tiếng sắt cành lẫn lộn mỗi lúc mỗi gần. Tiên nhân lấy làm lạ, liền nhập thiền quán sát thì biết vua Ca Lị là vị đại quốc vương đang trị vì đất nước đương thời, dẫn đoàn tùy tùng đi săn bắn với cõi lòng thất vọng đầy tức giận. Tiên nhân cảm thấy có triệu chứng chẳng lành sẽ xảy ra cho mình, liền tiếp tục nhập định thiền quán. Chẳng mấy chốc, nhà vua cùng đoàn tùy tùng tay cung tay kiếm hùng hổ xông trước mặt đại nhẫn nhục tiên nhân. Như được dịp trút nỗi bực tức thất vọng trong lòng, nhà vua dõng dạc to tiếng hỏi:
ngươi là ai? Ở đây làm gì?
Tâu bệ hạ, bằng đạo là kẻ tu hành, ở đây tu tâm dưỡng tánh, tập hạnh nhẫn nhục. Nhà vua đang cơn bực bội gằn giọng quát to.
Tu là cái quái gì? Chính tại nhà ngươi ở đây mà suốt mấy ngày nay, từ sáng đến giờ, ta không săn được con thú nào. Ngươi có biết tội đáng chết không?
Trước thái độ giận dữ của nhà vua, nhẫn nhục tiên nhân vẫn thái độ bình thản đáp. Tâu bệ hạ, bằng đạo là kẻ tu hành ở chốn rừng núi thâm sâu, thoát ngoài thế sự, đâu dám làm xúc phạm đến long thể bệ hạ. Nhà vua:
Không xúc phạm hả? Chính do ngươi ở đây mà làm cho thú rừng sợ hãi, xa lánh hết cả.
Tiên nhân thưa: Muôn tâu bệ hạ, xin bệ hạ mở lượng hải hà rộng xét, bảo vệ mạng sống thì muôn thú mới không sợ. Bằng chứng là ngày ngày thú rừng đến làm bạn với bằng đạo. Bằng đạo sống nhờ hoa trái của thú rừng đem đến cho. Vừa nghe tiên nhân nói thế, cơn tức giận bỗng nhiên trở nên sôi sục. Nhà vua thét to:
Láo! Vừa rồi ngươi nói tu nhẫn nhục hả? Xem thử ngươi có thật nhẫn nhục không?
Vừa dứt lời, nhà vua rút gươm ra khỏi vỏ, không một chút do dự liền chặt tay tiên nhân. Mỗi nhát gươm sáng lè phập xuống, tức khắc cánh tay của tiên nhân rơi rụng, máu phun lai láng. Nhà vua như trút nỗi hằn học giận tức lên mình đại nhẫn nhục tiên nhân. Tuy tay bị chặt đứt, nhưng gương mặt của tiên nhân vẫn bình thản trong thái độ an nhiên tự tại, không chút nào nao núng giận hờn. Chẳng những thế, tiên nhân còn trải tâm từ bi thương xót nhà vua đầy sân si. Liền ngay khi cánh tay rời khỏi thân thể rơi xuống đất, đại nhẫn nhục tiên nhân phát lời thệ nguyện.
Nguyện đời đời, dưới mọi hình thức, trong mọi hoàn cảnh, ta tìm cách giúp đỡ cho nhà vua si mê này sớm có ngày hồi tâm hướng thiện. Nguyện khi tu hành thành đạo, chứng quả giác ngộ, trước hết ta sẽ hóa độ cho vị vua sân si này sớm hiểu được đạo quả giải thoát.
Do lời nguyện chí thành khẩn thiết phát xuất từ lòng đại bi, nên đời đời đại nhẫn nhục tiên nhân và vua Ca Lỵ thường gặp nhau và sách toán giúp đỡ cho nhau trên đường thánh thiện. Thuật xong câu chuyện, Đức Phật hướng về tôn giả Xá Lợi Phất nói: Này Xá Lợi Phất, và chính ngay trong đời này, trong những ngày còn tầm sư học đạo, khi ta đến cầu học với tiên nhân Út Đầu Lan Phất, thì A Nhã Kiều Trần Như trước đó đã sớm thọ giáo với vị tiên nhân này rồi. Khi ta rời bỏ Út Đầu Lan Phất, thì A Nhã Kiều Trần Như cũng theo ta về ở rừng tu khổ hạnh. Rồi ta bỏ lối tu khổ hạnh để đến tĩnh tọa dưới cây bồ đề bên dòng sông Ni Liên Thiền, thực hành trung đạo. Sau 49 ngày liên tục tĩnh tọa bất động, vào một hôm khi sao mai vừa rạng mọc, thì ta chứng được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi ta trở lại rừng tu khổ hạnh Lộc Uyển độ cho năm bạn đồng tu khổ hạnh, thì chính A Nhã Kiều Trần Như là người đầu tiên lấy rất làm hoan hỷ tiếp thọ giáo Pháp Tứ Diệu Đế và chứng được quả A-La-Hán. Nói đến đây, Đức Phật nhìn thẳng vào tôn giả Xá Lợi Phất mà bảo rằng: Này Xá Lợi Phất, thầy nên biết vua Ca Lỵ thời quá khứ kia chính là tiền thân của A Nhã Kiều Trần Như, còn vị đại nhẫn nhục tiên nhân kia chính là tiền thân của Như Lai ta đây vậy.